Tạng có hai cái chú này không, phải không? Có phải con hỏi thế không? Nó tỉ mỉ như vậy. Thì đây là người ta vẽ. Đây là người ta vẽ. Bởi vì Đức Văn Thù là nêu biểu cho trí tuệ Bát Nhã, là chúa tể, coi như cái trí tuệ là cầm đầu hết cả các đức hạnh của chúng ta. Cho nên coi như chúa tể cũng như con sư tử là chúa ở trên rừng. Nên nêu, lấy con sư tử để nêu biểu cái trí tuệ của Đức Văn Thù. Còn Đức Phổ Hiền ấy, thì lấy con voi nêu biểu cái năng lực. Bởi vì chúng ta vẫn thường niệm Nam Mô Đại Trí Văn Thù, Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền. Đức Phổ Hiền ấy là cái hạnh, tức là cái khả năng thực hiện được những các công hạnh. Thế thì muốn thực hiện được những cái các công đức của Bồ Tát thì phải có một cái khả năng mạnh mẽ như con voi. Thì chúng mình vẫn bảo mạnh như voi. Nhưng con voi không những nó mạnh mà nó lại có cái sức chịu đựng, chở thật nặng, đi thật xa, không bị những cái chướng ngại nó làm ngăn trở. Thế thì mới thực hiện được những cái hạnh Bồ Tát. Thế cho nên người ta vẽ con voi. Cho nên con voi cũng như con sư tử là nêu cái khả năng công đức. Con sư tử là nêu cái, nêu biểu cái trí tuệ của Đức Văn Thù, mà con voi là nêu biểu, nêu biểu cái sức thực hiện các cái công hạnh của Đức Phổ Hiền. Cho nên vẽ cho hai con vật, chứ không phải là có loài ác đạo ở Huyền Hoa Tạng thế giới.
Dự trang 130, duyên vô cùng trọng yếu là pháp lữ hiền thiện để cùng tiến bước trên đường vô thượng Bồ Đề.
Ở đây nói là nếu mà cô giữ giới Bồ Tát thì được cái quả báo là thường gặp bạn hiền để cùng tu. Pháp lữ tức là bạn cùng học Phật Pháp với mình, gọi là pháp lữ, bạn đồng tu. Thế thì nếu mà cô giữ cái giới này, cô được cái quả báo là cô được gặp những các bậc hiền thiện. Thế đấy, các bậc hiền thiện này sẽ là cái tăng thượng duyên vô cùng trọng yếu để cho trên cái bước đường cô cầu đạo Phật để thành Phật ngày mai. Ở đây thì nghĩa là cái phước do cô trì giới thì được cái quả báo là gặp những người hiền thiện. Thế nhưng mà chính bởi vì gặp những người hiền thiện thì mình lại được một cái may mắn, được huân tập những cái đức hạnh, những cái hiền tốt của người ta. Thế cho nên gặp được bạn lành là một cái phúc báo quý hóa lắm, để lợi ích cho cái đời sống, cho cái sự tu hành ngày mai của mình.
Bổn tâm địa thuộc trung đạo hiểu hiểu, cái câu đó thôi chưa ta rõ.
Bổn nguyên tâm địa là cái chân tâm bản tánh của mình, thì thuộc về trung đạo liễu nghĩa, tức là trong giáo pháp của Phật. Thì giáo pháp của Phật thì có dạy cái từng trình độ một, thì đến cái trình độ cùng cực thì gọi là liễu nghĩa. Liễu nghĩa tức là cái nghĩa rốt ráo, cái nghĩa cao nhất, cái nghĩa rốt ráo. Cái nghĩa rốt ráo này chủ trương trung đạo. Trung đạo nghĩa là cái phàm với thánh không phải hai, mà thánh ở ngay phàm, phàm ở ngay thánh. Thánh tức là nói về chân đế, phàm nói về tục đế. thánh phàm. Như chúng ta bây giờ, cái thân con người ở thế gian đó là phàm phu. Nhưng mà chính chúng ta biết nói, biết nghe, biết làm các công việc, thì đây, cái tánh này là tánh của ông Phật, tánh Phật. Thế cho nên gọi là trung đạo, nghĩa là chúng ta cái thân hoàn toàn phàm phu, mà tánh thể lại là tánh Phật. Ngay đến cái da thịt xương của mình, nó là đất nước gió lửa, những cái chất ngoan, những cái chất ngoan đặc không biết gì, ngu si. Thế nhưng mà nó do kết ám mà thành. Bây giờ mình đừng kết ám nữa, cứ tỉnh ra, tỉnh ra, tỉnh ra, thì nó sẽ tan những cái u ám để đi. Mà thực chất của cái đất nước gió lửa này cũng chính là tánh Phật. Thế cho nên gọi là toàn vọng tức chân, hoàn toàn cái thân phàm phu mê muội, cả phần vật chất lẫn tinh thần đều là tánh Phật, là vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế đấy, cái phần dạy học giáo giảng của Phật, cái giáo lý này gọi là trung đạo. Mà cái giáo lý trung đạo này là Phật giảng về cuối cùng đấy, coi như là tột đỉnh cái chương trình giáo dục của Đức Phật. Thế cái này thì tu và chứng được, chứ không có lý luận, không phải dùng lý luận mà hiểu được. Phải tu, phải chứng, phải trực nhận lấy, sống thì sẽ nhận được ra cái bổn nguyên tâm địa của mình, chứ không giảng theo lý luận mà hiểu được.
Tâm 32 chính là tuệ giải và diệu hạnh. Bồ Tát cần tự như pháp sẽ học tập mới có thể chân thật tương ưng. Tuệ giải và diệu hạnh.
Tuệ giải và diệu hạnh. Tuệ giải tức là cái chỗ mình hiểu được, về trí tuệ mình hiểu, tức là về phần lý, về phần giới thể, về phần lý. Còn diệu hạnh ấy, là cái công hạnh mình phải thực hiện, mình phải làm, tức là nói về giới tướng, tức là 10 giới trọng, 48 giới khinh.
Với có thể chân thật tương ưng thì chỉ tương ưng.
Tương ưng, thế thì chúng Bồ Tát phải tuần tự như pháp, khéo học Phật mới có thể chân thật tương ưng. Như pháp tức là mình trước hết mình thực hiện cái phần sự, thế rồi mình tìm học cái phần lý. Cái diệu hạnh với tuệ giải, hai cái song song giúp đỡ cho nhau. Thế mình phải khéo học tập, nghĩa là mình phải thành thực mà thực hiện những cái chỗ mình đã học. Thế thì mình sẽ chân thật tương ưng. Tương ưng tức là hướng về cái chân tâm bản tánh của mình, hợp với cái chân tâm bản tánh của mình, để một ngày mai mình thể nhập được cái chân tâm bản tánh. Một trăm ba hai trăm ba.
Nhờ tự trì với tâm trí sáng suốt, phát tuệ đạt tánh thể thành lý trì.
Nhờ sự trì với tâm trí sáng suốt thì sẽ phát tuệ để đạt cái tánh thể. Một khi đạt được tánh thể thì tức là lý trì, là mình thực hiện 10 giới trọng và 48 giới khinh, làm đủ 58 cái sự việc ấy, gọi là sự trì. Và trong cái lúc sự trì ấy, mình sáng suốt, mình hiểu nghĩa tại sao mình lại phải phóng sanh, tại sao mình lại phải tu phước, tại sao mình không được ăn cắp. Mình có cái hiểu được cái ý nghĩa từng giới, mình sáng suốt trong lúc mình làm việc, thế thì dần dần sẽ phát cái tuệ, mình sẽ đạt được cái tánh thể, mình chứng nhận được cái tâm địa, cái phần cái Phật tánh. Thế thì mình đạt được cái Phật tánh thì đó là mình đang lý trì. Lý trì tức là trì cái phần lý. Thế cho nên thầy cứ khuyên chúng là trên sự thực hành thì thực tập cái 458 cái giới này, đó là phần sự. Còn cái phần giới thể đó thì mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, nhận tập nhận cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thì cái giới Bồ Tát với cái niệm Phật, hai cái nó trợ giúp cho nhau. Niệm Phật thuộc về lý trì, mà giới Bồ Tát thuộc về sự trì. Đấy, hai cái việc nó ứng hợp với nhau thì mình sớm thành công.